Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Thư gửi con gái, vẻ đẹp thực sự luôn đến từ bên trong. Bài viết của tác giả Barbara Denza do Minh Vi chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Con gái yêu quý, con gái xinh đẹp của mẹ, cô gái thắp sáng niềm tin mỗi ngày cho gia đình chúng ta. Cô gái khúc khích cười trước tất cả những niềm vui trong cuộc sống. Cô gái có bản tính rất quan tâm và sáng tạo. Mẹ cầu chúc cho con có một cuộc sống viên mãn và ý nghĩa. Cũng vì vậy, có một số điều mà mẹ nghĩ cần phải chia sẻ với con. Trước khi thế giới này khắc sâu vào tâm trí con quá nhiều quan niệm và tư tưởng sai lệch, mẹ hy vọng con luôn mang theo bên mình 7 bài học dưới đây. Bài học thứ nhất, con nên thấu hiểu vẻ đẹp thực sự là gì. Con gái mẹ rất xinh. Quả đúng là con được ông trời phú cho vẻ đẹp hình thể, thứ có thể mang đến cho con những lời khen ngợi cả đời. Nhưng con hãy xem nhẹ nó nhé. Vì vẻ đẹp thực sự toát ra từ nội tâm. Vẻ đẹp nội tâm là sự tổng hòa của những tính cách tốt đẹp, phản ánh phẩm chất nhân hậu, độ lượng, tinh thần chăm sóc và phụng sự, hiền lành, nhẫn nhịn, trung thành và yêu chuộng hòa bình. Những phẩm chất này tự nhiên vốn có trong con rồi, con hãy biết trân trọng nó con nhé. Thực tế, chữ đẹp trong tiếng Trung Quốc chính thể là Mỹ, có nghĩa là an lành và phúc báo. Hơn nữa, chữ thiện rất giống với chữ Mỹ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng hình thức bên ngoài phản ánh nội tâm bên trong. Vẻ đẹp bên trong mới là điều thực sự quan trọng. Chúng ta nên gọi nó là vẻ đẹp nội tâm, chứ không phải đơn giản chỉ gọi nó là vẻ đẹp. Thế giới này có thể cố gắng thuyết phục con hiểu về vẻ đẹp theo một lối nghĩ khác. Từ chiến dịch tiếp thị trong ngành công nghiệp thời trang và mỹ phẩm cho đến rất nhiều những trò giải trí phổ biến ngày nay, vẻ bề ngoài giả tạo được coi trọng quá mức, trong khi tầm quan trọng của những phẩm chất tốt đẹp lại bị xem nhẹ. Con hãy để ý tới những câu chuyện cổ tích mà mẹ con mình thích đọc và thậm chí là những bộ phim của Disney đã khiến chúng ta vô cùng thích thú. Trong rất nhiều câu chuyện kinh điển, vẻ đẹp bên ngoài được sử dụng như một phép ẩn dụ cho vẻ đẹp nội tâm. Mẹ ví dụ con nghe, nàng Bạch Tuyết là người đẹp nhất thế gian, đó là phản ánh vẻ đẹp nội tâm của nàng. Trong cuốn sách của tác giả Faith Moore, Giải cứu Cinderella, những người theo chủ nghĩa nữ quyền đã hiểu sai điều gì về các nàng công chúa Disney và làm thế nào để hiểu đúng. Bà đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, chính nữ hoàng mới là người luôn bị ám ảnh bởi vẻ đẹp bề ngoài của nàng Bạch Tuyết, là nữ hoàng kẻ xấu xa, trong khi Bạch Tuyết lại chẳng mảy may quan tâm đến ngoại hình của mình. Nhận thức nông cạn của nữ hoàng và tất nhiên kèm theo sự đố kỵ của bà ta là những điều khiến bà ta trở nên xấu xa, ích kỷ. Moore cũng đã đề cập đến cảnh hoàng tử bày tỏ tình yêu của mình với nàng Bạch Tuyết. Hoàng tử yêu Bạch Tuyết ngay cả khi cô ấy mặc quần áo rách dưới, chứng tỏ rằng chàng không quan tâm đến ngoại hình hay địa vị của Bạch Tuyết, mà chỉ quan tâm đến vẻ đẹp nội tâm của nàng. Vì vậy, điều mẹ muốn nói với con là hãy tin vào những câu chuyện cổ tích và hiểu rằng làm đẹp là một nhiệm vụ cần bắt đầu từ bên trong con. Con xem, một trong những nội dung đáng yêu nhất của lời khuyên làm đẹp của tác giả Sam Levinson đó là: để có một đôi môi hấp dẫn, hãy nói những lời tử tế. Để có một đôi mắt đáng yêu, hãy nhìn những điều tốt đẹp ở người khác. Để có một thân hình mảnh mai, hãy chia sẻ đồ ăn của mình với người còn đang đói. Để có một mái tóc đẹp, hãy để trẻ vuốt tóc một lần mỗi ngày. Để có phong thái đĩnh đạc, hãy bước đi với những kiến thức và bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở trang phục, dáng người hay mái tóc. Vẻ đẹp của một người phụ nữ phải được toát ra từ ánh nhìn, bởi vì đó là cánh cửa dẫn đến trái tim, là nơi tình yêu trú ngụ. Vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở nốt ruồi duyên trên khuôn mặt, mà vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ biểu hiện nơi tâm hồn. Đó là sự quan tâm mà cô ấy trao tặng mọi người một cách đầy yêu thương. Đó là sự đam mê cô ấy thể hiện. Vẻ đẹp của một người phụ nữ theo năm tháng chỉ có thể mặn mà hơn thôi. Bài học thứ hai, hành trình đi tìm cái đẹp. Trên bước đường con đi, hãy tìm kiếm cái đẹp trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, trau dồi kiến thức và trân trọng vẻ đẹp đích thực. Con hãy tìm hiểu những giá trị nghệ thuật bậc nhất, ghé thăm những bảo tàng danh tiếng, đọc những tác phẩm vĩ đại, thưởng thức những bản nhạc hay. Hãy theo đuổi bất kỳ bộ môn nghệ thuật nào mà con đam mê, học chơi một hoặc hai nhạc cụ, tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng sáng tạo thực tế, bài trí ngôi nhà của con thật đẹp. Hãy tìm kiếm cái đẹp trong mọi tình huống và trong tất cả mọi người, con chắc chắn sẽ tìm thấy nó. Bài học thứ ba, con luôn được ban phước lành. Con có biết, được sinh ra trong thời khắc lịch sử này và được sống trong điều kiện hoàn cảnh này là một may mắn lớn biết bao nhiêu. Con thật có phúc phận khi được sinh ra ở thời đại này, trong một xã hội tự do, tại một gia đình có cha mẹ yêu thương con vô điều kiện. Con có vô hạn khả năng và cơ hội để tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa và viên mãn. Hãy bồi đắp cho mình lòng biết ơn với nền tảng tinh thần vững chắc mà con đã gìn giữ trong suốt cuộc đời. Bài học thứ tư, nuôi dưỡng tài năng. Con biết không, một trong những đặc điểm kỳ diệu nhất của con người chúng ta là không ai giống nhau. Con được thiên phú cho những điểm mạnh, những tài năng độc đáo của riêng con. Những thứ con sở hữu đều có lý do cả. Con hãy nuôi dưỡng những ưu điểm, tạo thuận tiện cho chúng phát triển và tận dụng chúng theo cách tốt nhất. Khi làm như vậy, con sẽ thấy mình nhận được nhiều niềm vui lớn trong cuộc đời. Bài học thứ năm, con có thể vượt qua mọi trở ngại. Tất nhiên, dù con có nhiều may mắn thiên phú, cuộc sống vẫn luôn có vô vàn thăng trầm. Trong những lúc buồn đau, chúng ta rất dễ đổ lỗi cho ngoại cảnh. Tuy nhiên, đừng tin rằng mình là nạn nhân. Con có quyền tự do và cơ hội để theo đuổi bất kỳ con đường nào con mong muốn. Thành công của con sẽ phụ thuộc vào việc con có đủ tài năng thiên bẩm cần thiết hay không. Con có sẵn sàng làm việc chăm chỉ hay không? Và liệu hoàn cảnh có thuận lợi cho mục tiêu của con hay không? Con hãy suy nghĩ như một người chiến thắng. Tâm lý nạn nhân khiến con mất quyền tự quyết, trốn tránh trách nhiệm và làm suy giảm niềm tin của con vào bản thân. Mặt khác, với suy nghĩ của một người chiến thắng, con sẽ có khả năng khiến mọi việc trở nên thành công. Khi cuộc sống khiến con suy sụp, hãy nhìn vào bên trong bản thân, tìm ra thiếu sót, khắc phục và quay trở lại là chính mình con nhé. Bài học thứ 6, tình mẫu tử là tiếng gọi thiêng liêng. Sẽ đến lúc con kết hôn và lập gia đình. Mặc dù con có thể trở thành bất cứ ai con muốn và cánh cửa dẫn đến con đường sự nghiệp nào cũng đều rộng mở với con, đừng để bất kỳ ai khiến con tin rằng tình mẫu tử là không cao quý. Nếu có điều đó xảy ra thì tình mẫu tử là thiêng liêng hơn thế. Như mẹ Teresa đã từng nói, nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy trở về nhà và yêu thương gia đình mình. Đây thực sự là sức mạnh của một người mẹ. Nếu con được may mắn làm mẹ, không có nhiều niềm hạnh phúc có thể lớn hơn thế. Hãy cống hiến hết mình cho thiên chức thiêng liêng này và làm tròn bổn phận của mình một cách nghiêm túc. Yêu thương hết mình và giáo dục con cái của con. Trân trọng nghĩa vụ vun vén cho một tổ ấm ngập tràn tình yêu thương và hoàn thành tốt vai trò của mình trong gia đình. Con sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì những cố gắng đó. Gia đình là nền tảng của xã hội. Hãy để tổ ấm của con là tấm gương tỏa sáng về một gia đình yêu thương và nó sẽ lan tỏa ra cộng đồng. Con thực sự có thể thay đổi thế giới. Và bài học cuối cùng là con hãy mạnh mẽ. Cuộc sống sẽ đầy rẫy những cám dỗ. Có lúc Con muốn làm hài lòng người khác và muốn mọi người đều yêu thích con. Đừng hướng ngoại để tìm kiếm sự công nhận. Rèn luyện đạo đức là một điều đáng giá. Hãy bảo vệ và gìn giữ những giá trị đạo đức kiên cường trong con. Như Shakespeare đã nói, hãy chân thực với chính mình. Vẻ đẹp thực sự, sức mạnh thực sự luôn được tìm thấy từ bên trong con ạ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.